Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 20 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư quyết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên đọc là cái bài nói về sống trong hiện tại. Một sư hỏi thầy rằng là thế nào là sống trong hiện tại. Thầy dặn là chúng con hành giả phải sống trong hiện tại. Thưa thầy, điều này con cố gắng thực tập nhưng mà thấy rất thất bại, không có làm được. Phút giây hiện tại sao nó quá nhanh, khó nắm bắt như con lươn nằm trong chậu. Nắm được nó là đã trở nên quá khứ mất rồi. Như vậy thì làm thế nào mà sống trong hiện tại? Thầy sư nói phút giây hiện tại quá nhanh và khó nắm bắt như con lươn nằm trong chậu. Nắm nó là nó đã trở nên quá khứ mất rồi. Thì Trần Sư trả lời cái đó là hiện tại đó. Hỏi là câu hỏi này: phút giây hiện tại quá nhanh và khó nắm bắt như con lươn, nắm được nó là nó đã trở nên quá khứ mất rồi. Xin thầy Trần Sư giải thích làm thế nào gọi là sống trong hiện tại. Trần Sư nói trả lời đã sống trong hiện tại rồi. Thời gian là khái niệm, quá khứ tương lai không có thiệt. Khi hành giả nhận biết cái gì đang xảy ra, đó là phút giây hiện tại. Nếu mình nhận biết cái gì đang xảy ra bây giờ, cái đó là hiện tại rồi đấy. Thưa Thiền Sư, có một lúc tâm con đầy cả những niệm suy nghĩ quá khứ, tương lai. Thình lình con nghe được một tiếng chim hót trỗi lên. Vì này nói cái tâm bây giờ nó rất là chao động, suy nghĩ rất là nhiều, đầy toàn là cái niệm quá khứ, tương lai. Nhưng mà tự nhiên nghe được một tiếng chim hót trỗi lên. Ngay vào giây phút ấy, mọi niệm suy nghĩ lăng xăng đều ngưng bặt. Tâm thật trong sáng cho đến nỗi con không thể phân biệt đó là gì, tiếng chim hót hay tâm hót, con không phân biệt nữa. Không biết bây giờ là tiếng chim là tiếng tâm. Thưa Thiền Sư, đó có phải là phút giây hiện tại không? Đọc lại chỗ này ha. Có một lúc tâm con đầy cả những niệm suy nghĩ quá khứ tương lai. Thì ngay vào phút giây đó, tự nhiên con nghe một tiếng con chim nó hót. Khi mà tiếng chim nó bật lên rồi, tâm bây giờ con thật là trong sáng. Tất cả những niệm suy nghĩ lăng xăng đều chấm dứt hết. Con cũng không phân biệt được là tiếng chim là tiếng tâm nữa. Thưa Thiền Sư, đó có phải là phút giây hiện tại không? Thiền Sư trả lời, cho dù tiếng gì chăng nữa, chỉ ghi nhận âm thanh hay cái nghe đang có mặt, đừng đặt cho nó một ý nghĩa nào cả. Hiện tại hay quá khứ không quan trọng, hiểu cái gì đang xảy ra và đang thay đổi là được rồi. Sư rất là tâm đắc với câu trả lời của Thiền Sư, bởi vì vị này đang phân biệt giữa tiếng chim và tiếng của tâm. Sư cũng đặt một cái câu hỏi tương tự liên quan tới cờ bay, gió bay hay là tâm bay. Thiền Sư nhắc, cho dù tiếng gì chăng nữa, chỉ ghi nhận âm thanh hay cái đang nghe có mặt, hoặc là bằng thấy cái gì bạn ghi nhận cái ý bạn đang có cái sự thấy xảy ra, cái đó là thiền Vipassana, phải vậy không? Đừng đặt cho nó một ý nghĩa nào. Hiện tại hay quá khứ không quan trọng, hiểu cái gì đang xảy ra và đang thay đổi đó là được rồi. Có thể các pháp môn khác đã dạy cách khác, nhưng mà hễ mà thiền tứ niệm xứ, bạn phải trở lại đối tượng của tâm hay biết. Đừng đặt tên cho kinh nghiệm. Nếu mà mình nhảy ra mình nói tiếng chim, tiếng này tiếng kia, toàn là khái niệm không. Tuy nhiên có một cái bài năm 2008 sư lục ra được và sư thấy thầy giải thích khá rõ ràng, rõ rệt về vấn đề thế nào là hiện tại, thế nào là quá khứ. Câu hỏi là như thế này: trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả được khuyên là phải sống trong hiện tại. Hiện tại có thực hay không? Thiền sư trả lời, chỉ có hiện tại thôi, còn quá khứ đã qua và tương lai chưa tới. Hiện tại có thực, quá khứ tương lai thì không có thực. Vì đại hỏi hiện tại có thật không, Thiền Sư nói có. Bởi vì quá khứ là qua rồi mà tương lai thì chưa tới. Chúng ta đang sống đây là hiện tại, quá khứ tương lai không còn hiện hữu nữa. Cái gì đang xảy ra, đang là thì gọi là hiện tại. Thiền Sư lập lại cái hồi nãy ông trả lời là thế, cái gì đang xảy ra cái đó là hiện tại. Tất cả mọi sự đều luôn luôn mới, đang sanh ra và không ngừng nghỉ, gọi là hiện tại. Như vậy hiểu theo thiền tứ niệm xứ, cái gì đang xảy ra cái đó là hiện tại. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ có hai loại hiện tại. Hiện tại khái niệm, khái niệm hiện tại tức là hôm nay, hôm qua và ngày mai, giờ phút giây này là hiện tại. Nhưng bạn có thấy không, ngay ở trong giờ, ngày, giờ, phút giây sẽ còn được chia nhỏ thành những phút giây khác nữa. Thành ra đó gọi là khái niệm thôi. Hôm nay, hôm qua, ngày mai, giờ phút giây này là hiện tại. Nhưng trong những giờ, ngày, phút giây ấy, chúng ta còn chia nhỏ được nữa. Vì vậy cái đó gọi là khái niệm hiện tại. Hiện tại của chân đế, những gì đang sanh, những gì đang xảy ra, những gì đang trở thành, cái đó là hiện tại. Như vậy thiền tứ niệm xứ, hiện tại chân đế nghĩa là cái gì đang xảy ra, đang khởi sanh. Thưa thầy, hiện tại sử dụng lúc hành giả thập thiền tứ niệm xứ và hiện tại chân đế không giống nhau, đúng vậy không? Vâng, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Nhưng hành giả sẽ bắt đầu bằng những khái niệm trục đế để rồi hiểu chân đế, chứ không ai đi thẳng vào chân đế được. Hiện tại hành giả đang cố gắng duy trì chánh niệm, đó toàn là khái niệm trục đế. Nhưng nhờ vậy mà dần dần hành giả có thể quan sát những gì đang sanh lên. Thưa thầy, mỗi khi chánh niệm thì hiện tại đã qua rồi, đúng vậy không? Đúng như vậy. Sự sanh tức là hiện tại chân đế rất nhanh, nhưng trí tuệ hiểu sự sanh khởi này là hiện tại. Như vậy thì hiện tại chân đế tức hoặc là hiện tại trong thiền Vipassana bạn không có thể thấy được, và bạn hiểu mà thôi. Vì câu chót ông nói này, sự sanh khởi tức là hiện tại chân đế rất nhanh, nhưng mà trí tuệ hiểu sự sanh khởi này đang có mặt hiện tại. Chúng ta có thể hiểu, người ta thường nói sanh, trụ, diệt. Trụ này là hiện tại chân đế đấy. Nếu bạn muốn nói chữ hiện tại. Như vậy chữ hiện tại ở trong thiền tứ niệm xứ có nghĩa là cái gì đang xảy ra. Và nếu mà cái gì đang xảy ra thì hiện tại này rất là nhanh, mình không thấy được, mình không kinh nghiệm được. Nhưng mà khi mà mình tu, mình có trí tuệ hiểu rằng cái đó là hiện tại đấy. Bây giờ một bài pháp khác, một lời trình pháp khác liên quan tới vấn đề suy nghĩ. Đây là một vị hành giả bên nữ trình về vấn đề suy nghĩ. Rồi sau đó có một cái câu khác của một vị bên nhắm tăng. Con ngồi thiền đó, giữ tâm thư giãn, quan sát nhiều đối tượng khác nhau như tiếng động, xúc chạm, cảm giác, và thấy bên trong tâm nói rất là dữ. Nhiều suy nghĩ rất vi tế, không biết suy nghĩ gì, nhưng cảm xúc cũng sanh thêm lên theo, nên con chỉ quan sát những cảm xúc này thôi. Cô này nói rằng là khi mà con ngồi thiền là con thấy rất là nhiều là suy nghĩ, mà suy nghĩ rất là vi tế, không biết tâm nó suy nghĩ cái gì, và chỉ ghi nhận cái cảm xúc nó phát khởi cùng một lúc với sự suy nghĩ đó, thì con chỉ quan sát cái cảm xúc này thôi. Thực sự nói đúng, không cần phải thấy suy nghĩ đến suy nghĩ chuyện gì, tức là đi theo nội dung của sự suy nghĩ đó. Nhưng mà bây giờ có một cái mà mình thấy được, đó là cái cảm xúc, hãy quan sát cái cảm xúc. Thưa thiền sư, khi quan sát với thái độ chân chánh, mọi cảm xúc và ý nghĩ đi qua mà không có cường độ mạnh sử dụng con làm những chuyện điên khùng. Thiền sư nói đúng đó. Đó là cái chuyện mình phải làm đó. Khi quan sát với thái độ chân chánh, mọi cảm xúc và ý nghĩ đi qua rất là nhanh, ngừng, không ghi lại, không để lại một cái cường độ mạnh, và cái cường độ này nó sử dụng con làm những điều xấu. Thiền sư nói làm như vậy rất là đúng. Khi quan sát, con thấy tâm suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ, và đôi khi nó nghĩ toàn chuyện điên khùng. Nhưng nếu con muốn đổi hay áp đặt chúng theo cách của con thì thấy tâm căng thẳng. Thưa thiền sư, làm thế theo con là có sự ngã chấp, đúng như vậy không? Cô này nói rằng là mình thấy tâm nó suy nghĩ và suy nghĩ toàn chuyện điên khùng không? Bây giờ sao? Bây giờ mình muốn thay đổi nó, mình muốn áp đặt nó, mình không muốn nó như vậy. Thì nếu mà mình làm như vậy thì thấy tâm rất là căng thẳng. Và hỏi thiền sư rằng là nếu mà mình làm như vậy, tức là trong này mình có cái tôi ta ở trong phải không? Đúng rồi, mình muốn kiểm soát áp đặt theo ý mình là ngã chấp, và muốn kiểm soát thì tâm không thể nào thoải mái được đâu. Thành ra trong cái phương pháp thực tập này, hãy cái chi mà mình cố gắng, mình muốn làm cho được, thiền sư nói đừng làm. Kinh nghiệm được cái gì thì mình kinh nghiệm. Ví dụ nhiều vị hỏi rằng là con cố quan sát cái tâm đó để coi nó là tâm gì, thiền sư nói đừng quan sát, đừng cố gắng. Cố gắng là cố gắng quá là tâm bắt đầu nó căng thẳng. Mình muốn kiểm soát, mình muốn áp đặt theo ý mình là ngã chấp, muốn kiểm soát thì tâm không thể nào thoải mái được. Thưa thầy, với thái độ chân chánh, con quan sát những ý nghĩ tốt xấu, hạnh phúc hay đau khổ, Điều này đòi hỏi nơi con rất nhiều tham nhẫn, vì tâm luôn luôn thích những chuyện dễ dàng thuận tiện và muốn có ngay những gì tâm muốn. Sự tham nhẫn này sẽ giúp con xử lý những khó khăn trong cuộc sống. Vì này nói rằng là khi mà quan sát thì thấy toàn là ý nghĩa mà tốt có xấu có. Nhưng mà con rất phải tham nhẫn rất là nhiều để con quan sát nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của con thì nó thích làm những cái chuyện gì mà dễ dàng thuận tiện, nó có ngay những gì mà nó muốn. Thường sư nói chính trí tuệ, sự hiểu biết mà hành giả gặt hái được trong lúc thiền tập sẽ giúp cho chúng ta càng lúc càng tham nhẫn. Không có trí tuệ thì tham nhẫn không có được đâu. Như vậy cái tâm của hành giả mà có sự tham nhẫn là bởi vì hành giả có trí tuệ, hiểu là phải chờ, không có thể là tự động muốn có là có. Vì vậy tham nhẫn đi luôn đi đôi với trí tuệ. Thưa thiền sư, càng lúc con cần nhận ra chính mình mỗi khi một ít và thấy tâm đầy cả phiền não, tham lam, ganh tị, kiêu mạn. Thiền sư nói thấy được phiền não là đúng rồi đấy, là có chánh kiến. Thưa thầy, con thấy tâm suy nghĩ quá nhiều, muốn nổ tung cái đầu. Con tự bảo chuyện phải làm là thư giãn và duy trì chánh niệm. Rất nhiều suy nghĩ tham sân si cứ dấy khởi mãi trong tâm. Ồ, hành giả đã nhận ra được tham sân si, thiền sư nói đó là điều tốt. Nhận ra suy nghĩ tham sân si là điều không quan trọng, biết tâm đang suy nghĩ là được rồi. Nhận ra được phiền não tham sân si là tốt, nhưng mà trong cái suy nghĩ đó, khi mình phân biệt đây là trong suy nghĩ tham sân si, ông nói không cần thiết, nhận ra được tâm đang suy nghĩ là được rồi. Thưa thiền sư, lúc trước chính những suy nghĩ phiền não này xúi con làm những chuyện điên khùng mà con không có để ý. Đúng rồi, phiền não thì xúi, mà nghe và làm theo thì mình sẽ nổi điên đấy. Thưa thầy, suy nghĩ nhiều con ghi nhận nhiều, suy nghĩ ít con ghi nhận ít, nó không suy nghĩ con cũng biết nữa. Thiền sư nói trả lời đúng, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm như vậy đi. Đó là một cái bài suy nghĩ trình bên ni và một cái và bên tăng. Thì có một vị thưa với thầy như thế này: khi ngồi thiền con nhận ra rất nhiều ý niệm và suy nghĩ hiện khởi, chúng lên từng đoàn, con chánh niệm và buông bỏ. Con nhận thấy chính những suy nghĩ và những ý niệm tự nhiên này dẫn dắt mình làm, dẫn dắt mình làm cho việc mọi việc nó trở nên rắm rối, lăng xăng và mệt mỏi. Khi nhận ra được chúng, mình sẽ được giải thoát bởi những ý niệm này. Luôn luôn kiểm tra xem ý nghĩ nào nên theo, nên làm, và cái ý nghĩ nào là không nên. Thầy trả lời rất đúng, đừng nghe những gì tâm bày vẽ. Bản chất của tâm là đòi hỏi, bày vẽ rất nhiều chuyện. Suốt ngày nếu để ý sẽ thấy tâm tác ý khởi sanh trước khi làm điều gì. Điều quan trọng là tác ý với trí tuệ, chứ đừng tác ý với tham đắm và dính mắc. Thầy sư nói rằng nếu như mình để ý, mình sẽ thấy là mỗi ngày tâm của mình nó rất muốn rất là nhiều chuyện. Mình phải kiểm tra xem cái muốn này là gì, muốn với trí tuệ hay là muốn với phiền não. Nếu muốn phiền não là đừng có theo nó. Thưa thầy, con thấy trong diễn trình quan sát có hai cái thấy: thấy với tác ý và tự ngã. Chánh niệm về cái thấy này rất là khô khan. Ngược lại, thấy với thái độ chân chánh, có trí tuệ, có sự hứng thú, thì chánh niệm trên cái thấy này cũng thư giãn nhẹ nhàng. Thiền sư trả lời đó là lý do tại sao phải kiểm tra xem tâm quan sát có thư giãn, có trí tuệ hay không. Có trí tuệ nghĩa là có chánh kiến, chánh tư duy hay thái độ chân chánh. Khi tâm quan sát bị ô nhiễm với phiền não, tham sân si hay tự ngã là mình tu không đúng pháp, mình tu trật rồi đấy. Nghĩa là mình quan sát với cái tâm tham, tâm sân, hay là quan sát với tâm tự ngã, là cái đó là mình tu trật. Thưa thầy, để có thái độ chân chánh không phải là dễ, vì những định kiến thâm căn mạnh mẽ khởi lên và dẫn dắt tâm đi theo lối mòn của nó. Thầy sư nói, ồ, nói cái này rất là đúng. Con thấy suy nghĩ đúng đắn thì chánh niệm trung thực, trí tuệ khởi lên, hứng thú và an lạc cũng khởi lên. Còn khi không có chánh tư duy thì có chánh niệm mà không có trí tuệ, tâm bây giờ nặng nề và chán nản. Thiền sư trả lời, chánh niệm mà không có chánh tư duy đi kèm thì phẩm chất của nó rất là yếu kém. Càng tập thiền lâu ngày, bạn sẽ cần hiểu rõ thế nào là thái độ chân chánh. Thưa thầy, hai diễn trình mà con vừa mới trình bày là những diễn trình sinh hoạt tự nhiên, không có ai, không có tôi ta trong đó. Đúng như vậy. Theo thầy, thầy dặn các hành giả phải nhận biết sự sinh hoạt của tâm và đối tượng qua sáu căn. Con cũng nhận biết như vậy, cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, nhưng mà không thấy gì đặc biệt hết. Thầy dặn là phải nhận biết sự sinh hoạt của tâm và đối tượng qua sáu căn. Bất cứ đối tượng gì qua nó khởi sanh trong sáu căn, tâm có sự ghi nhận hay biết không? Con cũng biết như vậy, con cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, nhưng mà không thấy gì đặc biệt hết. Thầy sư trả lời, vì hành giả tập chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa nhận biết điều gì. Hãy tiếp tục đi, từ từ sẽ nhận ra điều như phân biệt đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái chạm, nếu mình cứ tiếp tục quan sát hoài, thầy sư nói rằng là từ từ mình sẽ nhận biết rằng là đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Đây không phải là điều dễ nhận ra, đây không phải là điều dễ nắm bắt. Thưa thầy, có rất nhiều vị thưa với thầy là họ đã nhận được ra đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Bởi vì thiền sư vừa mới nói rằng là cái chuyện mà nhận ra được tâm, từ từ hành giả sẽ nhận ra những điều như phân biệt được đâu là đối tượng, là tâm nhận biết, nhưng mà không phải là cái chuyện dễ làm. Thì có một cái câu một vị khác hỏi, rất nhiều hành giả thưa với thầy là họ đã nhận ra được đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết, sự nhận biết này đã đủ chưa? Thiền sư trả lời chưa, vì sự hiểu biết đang còn nông cạn, và nhất là cái thấy. Bản chất của cái thấy không dễ hiểu, vì đối tượng tức là cảnh sắc không hình dáng, không màu sắc, hay không có cái tướng, làm sao mình thấy đây? Rất là nhiều vị trình với thầy là họ đã thấy được cái này là đối tượng, cái này tâm nhận biết. Như vậy cái sự mà trình pháp của họ như vậy, và theo cái thầy thấy là như vậy cái sự hiểu biết đủ không? Thầy nói chưa đủ. Chưa đủ là tại sao? Là tại vì khi mình hiểu rằng trong cái thấy nó chỉ có đối tượng và tâm nhận biết, cái này không có dễ. Tại vì sao? Bản chất của cái thấy không dễ hiểu, vì đối tượng là cảnh sắc, không hình dáng, không màu sắc, không tướng, làm sao mà thấy đây? Sức chạm thì dễ hơn, rõ ràng hơn. Còn đối tượng của cái thấy chúng ta chỉ hiểu, thông thường chúng ta thấy được nhờ hình tướng, màu sắc hay dáng mà thôi. Thường thường mình thấy, ví dụ như mình nhìn cái đồ vật trước mặt, ví dụ sư ngồi đây và sư nhìn cái đồng hồ của sư, đó là sư nhìn cái khái niệm không, thực tế không. Còn đối tượng của cảnh, đối tượng của cái thấy là cái cảnh sắc, mà cái cảnh sắc là mình chỉ hiểu chứ không thấy. Vì vậy ông nói thông thường chúng ta thấy được là nhờ hình tướng, màu sắc hay dáng, mà đối tượng của cái thấy lại là cảnh sắc không có hình dáng, không màu sắc hay tướng, thì làm sao mà chúng ta thấy được? Xúc chạm thì dễ hơn, rõ hơn. Còn đối tượng của cái thấy chỉ hiểu mà không thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái tướng, nó không có cái màu sắc, không có cái dáng. Điều quan trọng là khi thấy hay nhìn, trí tuệ phải có mặt. Đừng thấy và nhìn với phiền não, tham ái, dính mắt, hay xét đoán và định kiến. Bây giờ nếu mà mình chưa thấy được theo như thiền sư nói, thì bây giờ mình kiểm tra xem thử là mình thấy với cái gì, mình thấy có trí tuệ hay không. Và trong này mình đã phải kiểm tra xem thử là mình có thấy với tham ái, với dính mắt, với cái tâm sân, tức là mình xét quá người này người kia không. Thì cái đó ông nói, cái đó có thể làm được và mình nên làm. Có một bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề suy nghĩ mà thầy đã giảng rất lâu rồi, sư thấy hay và sư muốn đọc trong quý vị ngay luôn. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng có những suy nghĩ mà mình tác ý muốn suy nghĩ. Lúc bây giờ chúng ta phải xem xét có nên hay không, lợi ích hay không. Tức là những cái loại tác vị này muốn nói những cái loại suy nghĩ mà có tác ý. Có những chuyện mà mình thật sự mình tác ý mình muốn suy nghĩ, thì lúc bây giờ mình phải dùng trạch pháp giác chi để mình xem thử là suy nghĩ này có nên suy nghĩ hay không, lợi ích hay không, có hợp thời hay không. Tuy nhiên có những suy nghĩ đến một cách rất tự nhiên, tự động sanh lên, chỉ nên quan sát thôi mà không cần dùng trạch pháp giác chi, đúng như vậy không? Tại sao? Tại vì chúng do tâm si mà ra. Hiểu như vậy có phải không? Bởi vì này hóa thành hai cái. Cái thứ nhất, có những cái niệm suy nghĩ mà có tác ý, thì những suy nghĩ này mình phải xét xem có nên hay không nên, lợi ích hay không. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nó đến một cách tự nhiên, những suy nghĩ rất là tự động sanh lên, bây giờ mình không cần tới dùng tới trạch pháp giác chi, đúng vậy không? Đúng. Vị này hỏi rằng như vậy là không cần dùng trạch pháp giác chi, bởi vì theo con nghĩ những sự suy nghĩ này đến từ tâm si. Thiền sư trả lời nói như vậy rất đúng, chúng còn là sinh hoạt của tâm nữa, tức là những cái niệm suy nghĩ đó là sinh hoạt của tâm. Khi chúng sinh khởi nếu duy trì chánh niệm sẽ thấy phẩm chất của nó khá tồi tệ. Bởi vì sao? Bởi vì xuất phát từ tâm si như hành giả nói. Như vậy có những cái sự suy nghĩ mà nó tới một cách tự nhiên, nó tự động nó sanh lên, mình chỉ nên quan sát thôi và không cần đặt cái câu hỏi có nên hay không nên. Bởi vì sao? Bởi vì những cái niệm suy nghĩ này nó xuất phát từ tâm si và cái phẩm chất của nó rất là tồi tệ. Chỉ quan sát để hiểu đây là sinh hoạt của tâm và cái đó là trí tuệ. Chúng là những suy nghĩ không đầu không đuôi, suy nghĩ tào lao, suy nghĩ những chuyện vô ích vô tích sự. Khi biết cách quan sát thì những đối tượng này trở thành nhân giúp mình phát triển trí tuệ. Thưa sư, nếu cứ quan sát để tâm tự nhiên sinh hoạt, không có cách gì làm cho chúng ngừng hay sao? Vị này muốn nói cắt cái sự suy nghĩ đó. Nếu cứ quan sát để tâm tự nhiên sinh hoạt, tức là những cái niệm suy nghĩ lao sao này nó sinh hoạt, không có cách gì mà chúng làm cho chúng ngừng được không? Không có cách sao mà làm cho chúng ngừng hay sao? Trần sư nói không cần làm cho chúng ngừng lại, có những luồng suy nghĩ vi tế tiếp diễn không ngừng. Đó là những bài thơ, bài hát, những câu nói đã học, đã nghe rất lâu vẫn còn nằm trong tâm. Chỉ có trí tuệ mới ngăn ngừa không cho chúng sanh lên mà thôi. Đó, mình đã nói về vấn đề những dòng tâm suy nghĩ này. Bây giờ trong này ông thần sư ông cũng nhắc lại nữa. Có những cái dòng suy nghĩ nó khởi lên, mình không biết suy nghĩ cái gì, chỉ ghi nhận nó là suy nghĩ và nó là một sinh hoạt của tâm, đủ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những luồng suy nghĩ vi tế, nó luôn luôn là một luồng thì nó chảy hoài, nó chảy hoài, nó không có ngừng. Đó là những bài thơ, những bài hát, những câu nói, những kỷ niệm, những cái gì mình đã nghe và ở rất lâu rồi, nó còn nằm ở trong tâm của mình. Chỉ có trí tuệ mới ngăn ngừa không cho chúng sanh lên mà thôi. Thưa thiền sư, nếu không có trí tuệ để hiểu đây là sinh hoạt của tâm, tâm bây giờ rất là khổ, có phải vậy không? Tâm khổ vì tâm si càng lúc càng thêm nhiều. Trong một cái bài pháp khác, thiền sư nói xin suy nghĩ là sinh hoạt của tâm, hoạt động một cách tự nhiên, không bắt nó ngưng được. Có thể là khi niệm định mạnh nhìn thẳng vô tâm, tâm ngưng lại một đôi chút rồi tiếp tục trở lại nữa. Đó, như vậy thì bạn thấy rằng là có những cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, mình nhìn nó ngưng là bởi vì trong này có niệm và định của mình nó mạnh. Mình nhìn vào nó ngưng một chút, nhưng mà rồi nó sẽ tiếp tục trở lại. Suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, hoạt động một cách tự nhiên, không bắt nó ngưng được. Có thể khi niệm và định của bạn mạnh, nhìn thẳng vô tâm, tâm này, những niệm suy nghĩ này ngưng lại, nhưng nó chỉ ngưng một đôi phút rồi tiếp tục trở lại như thường lệ. Bổn phận của hành giả không phải làm cho tâm ngưng suy nghĩ, mà chỉ duy trì chánh niệm về sự suy nghĩ. Nếu không hiểu đây là sinh hoạt tự nhiên, muốn bắt tâm ngừng sẽ làm cho tâm mình dao động và rất là khó chịu. Vì không thể kiểm soát được sự sinh hoạt của tâm, cho nên Phật mới gọi là vô ngã. Còn nếu mà mình kiểm soát được thì hữu ngã mất rồi. Thì rất là nhiều vị nói với thầy rằng là tâm nó suy nghĩ hoài mà không biết suy nghĩ cái gì. Ông nói không cần biết, chỉ biết tâm đang suy nghĩ là được rồi. Mà tại sao mà suy nghĩ hoài mà không thấy suy nghĩ ngừng? Thiền sư nói suy nghĩ ngưng hay không ngưng không có thành vấn đề. Nó chỉ ngưng một chút đó thôi, rồi nó vẫn tiếp tục trở lại như thường. Bởi vì cái luồng suy nghĩ thì nó chạy ở dưới này, và mình thấy lơ mơ một cái, nó phóng lên. Vì vậy mình đừng có muốn nó ngưng. Nếu mà mình muốn làm cho nó ngưng, thì mình sẽ làm cho tâm mình nó dao động, nó bức xúc đấy. Chỉ có duy trì chánh niệm và quan sát mà thôi. Đó là lý do tại sao mà Phật gọi là vô ngã là vậy. Vô ngã là nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Có một bài pháp khác nữa là vị này trình ở trong nhóm Ni mà cũng trình lâu lắm rồi. Tôi sẽ đọc cái bài này là vị này nói về vấn đề cái mình tu mà tu phải tu như thế nào đây. Trong cái bài trong cái câu hỏi này vị này nói rằng là không biết là mình tu để làm gì. Thường sư nói khi mà mình đặt câu hỏi như vậy đó, tức là mình có trí tuệ rồi đấy, nhưng mà điều đó có nghĩa cho mình thấy rằng là mình tu mà không có lý tưởng. Nội dung của cái bài thứ nhất là như vậy. Có một bài pháp khác nữa thầy mới thuyết rằng sau này thì có một vị nói về vấn đề mình là người tu, mình nó ở chùa, nó ở nhà. Trong này thầy sư cũng nhắc trở lại những cái điểm mà thầy sư nói trong cái bài trước. Bây giờ sư đọc cái bài đầu tiên trước, là cái bài nói về lý tưởng của người tu. Thưa thầy sư, con ngồi thiền tâm buồn sanh lên, quan sát trạng thái tâm này rồi tự hỏi mình sinh ra người làm chi để bây giờ mỗi ngày phải đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, sao nó mệt quá. Ngày nào cũng làm có bấy nhiêu chuyện, đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, sao là mệt quá. có phải đây là nghiệp dĩ mình phải trả của cái người đập đầu như mình phải không? Có phải tại mình ăn của đàn na tín thí, nhận cúng dường của người ta, nên bây giờ phải tu, bây giờ phải đi, rồi ngồi rồi đi một cả ngày phải không? Tức là cái sự tu tập nó làm như nó chán nản quá. Tại vì mình nhận tiền nhận bạc của ta, bây giờ mình phải làm như vậy thôi. Thì sư trả lời, nếu nói điều này có nghĩa là lúc mình xuất gia tu hành, mình không có một cái lý tưởng nào hết, không có một ý niệm tại sao mình đi tu. Mình đi tu mà mình không biết tại sao mình đi tu. Có thể do một duyên cớ nào đó cho nên vị này vào chùa xuất gia, đắp y cạo đầu, như có ai thúc giục, cha mẹ anh chị em, hoặc có ai hỗ trợ cho nên mình đi tu. Hành giả không tự chữa chọn con đường này, và chuyện tu hành không được thúc đẩy bởi một lý tưởng tâm linh cao cả nào hết. Mình không có đủ lớn, đủ trưởng thành để mình đi tu bởi vì một cái lý tưởng mà tâm linh thúc đẩy mình. Ngài Thiền sư Ujjayinika cũng có một cái bài pháp rất hay, mà Ngài không phải nói cái chuyện đời tu, mà Ngài nói nó hết cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người tăng tu cũng như không tu, là bạn có bao giờ đặt cái câu hỏi đó, mình sinh ra làm người để làm gì không này? Mình sống trong cái cuộc đời này làm gì? What are we living for? Chúng ta sống để làm gì đây? Có một cái lý tưởng nào không? Hay là chúng ta suốt ngày chỉ ăn uống rong chơi, làm chuyện này chuyện kia mà không hiểu mình sống để làm gì? Nhưng mà cái sư không có đem tài liệu ra đây, thành ra sư không có trích được những cái lời của Ngài Thiền sư Jyotika. Nhưng mà để sư đọc tiếp tiếp cái bài của thầy nói: hành giả không tự chịu chọn con đường này, và chuyện tu hành không được thúc đẩy bởi một lý tưởng tâm linh nào hết. Chính tâm si xui mình vô chùa. Nhưng khi mà hành giả đặt câu hỏi với mình như vậy là trí tuệ cũng bắt đầu vận hành rồi đấy. Thiền sư nói khi mình đặt câu hỏi như vậy tức là mình tu mà không có một lý tưởng. Nhưng mà bây giờ nàng đã đặt câu hỏi tức là trí tuệ đã khởi sanh cho mình, để hỏi mình trở lại vậy cho mình tu để làm gì. Trí tuệ thúc hành giả, trí tuệ thúc hành giả tự hỏi ta phải làm gì bây giờ đây. Đời sống tu hành có mục đích nào? Đâu là hướng đi của một người tu như chúng ta? Khi bắt đầu suy nghĩ để trả lời những câu hỏi này là trí tuệ đang khởi sanh và đang làm việc đấy. Như vậy thiền sư nói trong cái câu hỏi này có hai điều. Thứ nhất là khi mình nói như vậy tức là khi mình đi tu mình không có lý tưởng. Nhưng mà ít ra bây giờ cái tâm của mình nó có trí tuệ để nó đặt trở lại câu hỏi mình tu để làm gì và tại sao mình tu. Hành giả không phải là người duy nhất. Tôi thấy rất là nhiều người tu rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Không phải là một người duy nhất đâu, mà tôi thấy rất là nhiều ở trong cái hoàn cảnh không biết mình tu để làm gì. Những vị này không đi tu vì lý tưởng, vì nhu cầu tâm linh. Họ được người khác khuyến khích, sử dụng và nghe theo lời của những người này. Nhiều cha mẹ gửi con cái vô chùa vì lý do hoàn toàn kinh tế, như hoàn cảnh gia đình nghèo, không nuôi nấng lo lắng cho con ăn học được, cho nên gửi vô chùa nhờ thầy cô săn sóc bảo bọc, nhất là bà con xa gần với các sư, với các cô ở trong chùa. Thiền sư nói rằng là có nhiều người là họ không phải đi tu, tự họ đồng họ đi tu, mà vì cái hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Gia đình nghèo quá, nuôi nấng nổi cho học hành không được, mới là gửi vào chùa để cho tu, để cho có dịp học hành. Đó, rồi những cái vị này bởi vì không có một lý tưởng. Sư nghe rất nhiều từ lúc mà sư từ nhỏ, là sư ở ngoài Huế, là cái chỗ đó là tăng ni rất là nhiều. Rồi những người mà bạn bè của mẹ sư đó thường nói rằng là ôi vị này tu một thời gian rồi bây giờ ra đời rồi, cái ông này ông mượn đạo tạo đời. Nghĩa là khi mà lúc mà nhỏ nghèo nàn rồi vậy thì được gửi vào chùa ăn học, bây giờ ăn học có bằng có bí, xong rồi cái ra cái bỏ y rồi thì hoàn tục sống trong đời, tức là mượn cái cuộc sống nhà tu hành cái phương tiện để mà tiến thành. Nhiều cha mẹ gửi con cái vô chùa vì lý do hoàn toàn kinh tế, hoàn cảnh gia đình nghèo, không nuôi nấng lo lắng cho con ăn học được, cho nên gửi vô chùa nhờ thầy cô săn sóc, nhất là có bà con thân bằng quyến thuộc với các thầy các cô. Hãy tự hỏi sinh ra làm người để làm gì, ở đâu là giá trị của cuộc sống. Những cái câu hỏi này là câu hỏi mà thầy sư Jyotika đã nói trong cái bài pháp đó, thầy sư lặp lại nữa. Hãy tự hỏi mình sinh ra làm người để làm cái gì, ở đâu là giá trị của cuộc sống. Hãy suy nghĩ cặn kẽ và tìm cho mình câu trả lời. Khi không suy nghĩ cho thật sâu sắc những câu hỏi này, bạn sẽ những câu không trả lời thật sâu sắc những câu hỏi này, bạn sẽ không tu hành nghiêm túc đâu. Khi ngồi thiền bạn làm gì? Có hiểu tại sao mình ngồi thiền đây không? Khi không hiểu tại sao mình thiền, tại sao mình ngồi, thì mình ngồi đâu nó sẽ ngủ đó. Tâm không có một chút năng lượng nào cả. Khi không hiểu tại sao mình tu, thì tâm ưa duyên theo ngoại cảnh. Mình sẽ ưa tụ họp nói chuyện tán dóc cho qua giờ. Lúc ở Việt Nam nghe người ta nói qua miếng chuyện tu, nhiều người đi mình cũng đi theo, vì chưa đi lần nào cho nên cũng theo một tiếng cho nó biết. Tới nơi thấy bộ chắc là kham không nổi, nhiều vị bỏ về hay ở lại đi đó đi đây, kiếm cách đi chợ mua bán, mua đồ về làm thuốc cúng dường. Cái chuyện là mình đã làm từ lâu bên Việt Nam rồi, mình qua bên này mình làm tiếp tục làm nữa. Là bởi tại sao? Tại vì bây giờ nó ngán quá, không có tu nổi nữa. Tưởng là qua là tu được, nhưng mà rồi cuối cùng qua tu không được. Hoặc bảo về, hoặc ở lại, rồi đi mua, đi bán, làm chuyện này, chuyện kia, không phải là cái sinh hoạt của tu tập nữa. Sư nhớ có một năm có một sư cô từ bên Việt Nam qua đây đó. Rồi nghe người ta rủ rủ, bà cũng đi, bà cũng lớn tuổi rồi, bảy mấy tuổi rồi. Ôi rồi qua đây rồi không có tu không được, sáng nào cũng đi ra để bát với chư Tăng. Nhờ người này người kia mua đồ để bát, mà bị tai biến nữa, què quặt nữa. Quý vị đường nó trơn trượt vậy, sáng nào cũng lội bộ đi ra, buổi sáng biết làm chuyện gì hết trơn. Rồi nửa chừng cái đi hoài thì tăng xong nó lên, cho đến nỗi mà phải đưa khẩn cấp về Việt Nam, tới phi trường Bangkok là bất tỉnh luôn, nó phải đưa vô trong cái phòng khẩn cấp. Thì quý vị thấy cũng khổ như vậy đó, nhưng mà không biết làm sao. Vì vậy có nhiều năm thầy thường nói rằng là sẽ yêu cầu các vị để coi thử, khuyến khích và nhắc nhở các vị mà trước khi mà tới qua tới Miến Điện tu tập. Nhưng mà nói thì nói thôi, chứ không có ai có khả năng làm được chuyện gì hết trơn. Bởi vì người ta có tiền thì người ta đi thôi, chứ sư cũng làm gì được, mà không có vị nào làm gì được hết trơn. Bây giờ đây một cái bài thứ hai, cũng nói về vấn đề liên quan tới vấn đề người tu. Ở tuổi con ngoài đời, người ta ở nhà giữ con cháu, nhưng mà con thì không giữ cháu nội, mà con đi tu. Qua đây con thấy cái đường con đi là rất là đúng. Con của con muốn con là cái máy giặt Toshiba, nó muốn con là cái bếp ga, nó muốn con là cô dạy trẻ. Nhiều lúc ngồi thiền suy nghĩ con rất trăn trở, xin thầy cho biết con có lỗi với con cháu của con không? Cô này nói rằng là bây giờ đó, khi mà con cái đó nó muốn mình ở trong nhà nấu nướng cho nó ăn, lo lắng con cái của nó dạy dỗ nó, rồi làm gì nữa, giặt áo giặt quần cho nó, tu muốn tôi vô chùa tôi tu. Đây là những thiền sư trả lời cái câu hỏi này. Sư rất thấy rất là nhiều người lớn tuổi đặt ra cái vấn đề này, và ngay cá nhân của sư đó, khi mà sư nghe cái quan điểm của thầy thì thấy hoàn toàn khác với quan điểm của sư. Nhưng mà mình hãy nghe thầy ông giải thích cái lý của ông này. Nhiều lúc ngồi thiền suy nghĩ, con ngồi thiền tâm con suy nghĩ rất nhiều và con rất là trăn trở, vậy xin thầy cho con biết con có lỗi với con của con không? Bởi vì con đã bỏ con, bỏ cháu rồi mà con đi tu. Thiền sư trả lời, làm như hành giả cũng chưa hẳn là đúng đâu. Nếu như hành giả ở nhà làm chuyện nhà, giúp đỡ con cháu, làm với thái độ chân chánh cũng là tu đấy. Sư hỏi lại, thưa thầy, ai có lỗi với ai? Sư cô hay người con? Ai đúng ai sai? Thiền sư nói, hành giả này sai, vì này nói như vậy không đúng, nói sai. Bỏ con cháu đi tu là sai hay sao? Đây là những cái câu mà sư hỏi lại thầy. Cái thứ nhất là thầy nói rằng là làm như hành giả như vậy không đúng, bỏ con cháu mà đi tu. Sư hỏi lại, ai sai? Cái người tu sai hay là người trong gia đình mình sai? Thì thầy trả lời rằng là hành giả này sai, tức là cái nói về sư cô. Sư hỏi nữa, bỏ con cháu đi tu là sai hay sao? Trả lời đúng thế, bởi vì hành giả này nói chỉ muốn vô chùa tu còn không muốn giữ con cháu. Đúng ra nuôi nấng dạy dỗ cháu, giúp con cái, nếu mình làm với thái độ chân chánh sẽ có được nhiều lợi lạc cho mình và cho tha nhân. Hành giả bây giờ có lòng thương tưởng, tức là khi mà mình ở nhà mà mình giúp đỡ cho con cháu, hành giả bây giờ có lòng thương tưởng đến con cháu, và trong khi giúp đỡ mình cũng tu nữa, vừa giúp vừa tu. Điều này không phải là chuyện dễ làm. Vừa giúp con cháu mà vừa tu đâu có phải dễ làm. Còn mình vô chùa tốn con cháu không có cái gì khó hết. Tuy nhiên nếu bạn với tâm người ta cứ nghĩ bỏ nhà vô chùa để làm ông sư bà bái mới thật là tu, mới gọi là thực hành pháp cao thượng. Tuy nhiên nếu bạn với tâm từ tâm bi giúp đỡ người khác và thực hành pháp bảo trong đời sống hàng ngày, bạn cũng sẽ tích lũy rất nhiều thiện nghiệp đấy mà bạn không có biết. Người ta cứ nghĩ rằng là phải đi vô chùa mình mới tu. Trong thực tế thì sư này nói rằng nếu như mà bạn ở nhà, bạn sống trong đời sống hàng ngày và thực hành pháp bảo, bạn cũng tích lũy được rất nhiều thiện nghiệp đấy, chứ không phải đợi vô chùa mới có được đâu. Bây giờ hành giả có được sự lựa chọn là ở nhà hoặc giúp con, nhưng mà bạn có thấy không, nhiều người không có một sự lựa chọn nào hết, phải làm sao đây? Nếu bạn nói rằng phải vô chùa tu mới cao thượng, bạn có sự lựa chọn đấy, nhưng mà những người khác không. Vì sao? Vì là con cháu nó nghèo khó, nó tật nguyền. Sư nghe câu chuyện một cái cô đó, trong nhà của cô 3-4 người là mù hết. Cô muốn tu cũng hoàn thiện, cô phải ở nhà giúp cha mẹ. Rồi có một cái cô khác nữa, cô nói rằng cô rất là muốn tới thì qua Miến Điện, không được, không đi được. Con phải đem cái bát bành con tập ở nhà, bởi vì mẹ cha mẹ con điên, tâm thần là sao mà đi, bỏ đi. Hành giả bây giờ có sự lựa chọn xuất gia hoặc ở nhà giúp con, nhưng có nhiều người không có một sự lựa chọn nào hết, bởi vì con cháu nó nghèo hoặc cha mẹ nó tật nguyền, vân 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 vân. Cá nhân tôi thấy nhiều người sống tại gia cư sĩ tánh tình rất dễ thương, rất kham nhẫn hơn người tu rất là nhiều. Tại sao? Tại vì tôi thấy người xuất gia được người khác hộ độ cúng dường, đồ gì cũng có, nên không biết chờ đợi và kham nhẫn như người thường. Tôi thấy có nhiều người thường họ rất là kham nhẫn, họ rất là dễ thương, họ rất là chịu đựng. Còn người tu sao mà đòi hỏi quá? Bởi có lẽ là người tu đã được cưng chiều quá rồi, không có ai cưng sư hết nghe. Sư cũng phải kham nhẫn muốn chết rồi. Thầy thái độ chân chánh hay không là điều chánh, chứ không phải làm gì. Mình có thể ở nhà giữ năm giới cho trong sạch, mình nghe băng, mình hành thiền, mình giữ tâm quân bình, đó là bạn có điều bạn có thể làm. Và tôi thấy rất nhiều người làm chuyện đó bởi vì hoàn cảnh không cho phép họ đi tu. Thầy của tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh không khuyến khích ai bỏ nhà vô chùa tu cả, tức là đi xuất gia. Rất nhiều cô bỏ nhà vô tu một thời gian, thay vì bớt tham sân si thì ngược lại phiền não mỗi lúc mỗi lớn. Cái chuyện này không phải xảy ra tại Miến Điện, mà cũng xảy ra tại Việt Nam nữa. Đó sư hồi nhỏ đó, sư nghe Hòa Thượng Chí Nghiêm á, một vị là trưởng lão đó ở bên Việt Nam đó, ngài nói, và rất là nhiều người lặp lại, ngài nói hồi mình mới vô tu đó thì nó bằng cái sân, nó bằng cái sân chùa, tu một lát á, lên bằng cái sân đá banh, bây giờ nó thành phi cảng quốc tế rồi, cái sân máy bay bây giờ nó bự quá. Hòa Thượng thầy của tôi thường khuyên các bà các cô lo hành thiền trước, rồi để cho pháp bảo giúp mình lựa. Tu tập một thời gian tâm yên ổn, tâm quân bình, bây giờ tâm sáng suốt, biết mình làm cái gì cần làm và nên làm thì bây giờ hãy làm theo. Đó, cái câu này là suy nghe rất là nhiều lần, là Hòa Thượng cũng như thầy khuyên, nghĩa là hành thiền đi, tu tập đi, tu tập cho tới lúc nào mà cái tâm của mình nó yên ổn, tâm mình bắt đầu nó có trí tuệ rồi đó, thì lúc bây giờ trí tuệ sao mình làm gì thì mình làm. Thiền sư này nói cá nhân tôi không muốn đi tu gần mấy chục năm. Hòa Thượng kêu, Hòa Thượng rủ rê bao nhiêu đầu chạy, kêu đầu này tôi trốn đầu kia. Cho tới lúc mà tôi tu tập, tới một lúc mà tôi tâm tôi nó yên ổn, nó chín mùi rồi, thì tôi nghĩ rằng tôi phải đi tu. Bởi vì tôi không có cái chi mà khó khăn trong cuộc sống thế gian hết. Nếu tôi tiếp tục sống cũng được hết trơn, không có gì hết trơn, về cả hai mặt, tình cảm cũng như về vấn đề tài chánh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cần phải cần đi tu để mà tôi đào sâu pháp hành. Thì thầy nói cái những cái năm đầu tiên mà tôi đi tu, tôi chỉ muốn vô trong rừng thôi. Và thường hỏi tôi tại sao mình muốn vô rừng, bởi vì trong cái ý của tôi rằng là hễ khi mà mình đã vô tu rồi thì mình phải chọn cái con đường tu à, mình đừng có liên hệ chi với cái người Phật tử hết, bất công lắm, ở trong chùa chiền sinh hoạt là mệt mỏi lắm. Hòa Thượng thầy đòi vô rừng. Hòa Thượng nói vô rừng để làm gì, tại sao phải vô rừng? Thì thầy trả lời như thế nào sư quên rồi, nhưng mà Hòa Thượng nói con sinh ra ở trong thành phố này, lớn lên trong cái khu đông đúc buôn bán này, rồi cũng tu tập ở cái chỗ đông người nữa, Vì vậy rừng đó phải là cái túi xứ quen thuộc của sư. Vì vậy sư vô trong đó sư sẽ cảm nghe bơ vơ đây. Và thực sư nói rằng là khi mà tôi đi tu là tôi nghĩ rằng là tôi vô để tôi tu và tôi đào luyện tâm linh, tôi chỉ lo tu tập mà thôi. Tu được con năm là hòa thượng bắt đứng ra tiếp nối ngài để mà dạy đạo cho Phật tử. Và sau này mà thầy nói rằng tính cái này là tôi tu rất là nhiều trong đó nữa. Và hòa thượng A Chàng Cha cũng nói như vậy, ngài Chàng Cha nói rằng là tôi tu rất nhiều trong khi mà tôi tiếp xúc với Phật tử. Chúng sanh hạng phàm nhân thường suy nghĩ với tâm si, rồi họ cho làm như vậy là tốt. Bởi vì câu trên đó thì là thầy nói rằng hãy tu tập một thời gian đi cho tâm mình yên ổn, cho tâm mình quân bình. Bây giờ tâm sáng suốt, mình biết cần làm gì làm, nên làm cái gì thì làm, nên theo. Chúng sanh hạng phàm nhân thường suy nghĩ với tâm si, họ cho làm như vậy là tốt. Trong thực tế sự lựa chọn không đúng, lựa quyết định rồi thấy quá trễ, không thay đổi được gì được nữa. Khi bạn không hoan hỷ cảm nghe bức xúc với đời sống tại gia thì đời sống xuất gia cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Thượng sư nói rằng là đa phần của chúng ta là vì tâm si nó che ăn rồi. Do đó khi mình lấy một quyết định đó, mình tâm mình không có sáng suốt đâu. Mình tưởng là mình suy nghĩ kỹ rồi mà thật ra mình suy nghĩ không có kỹ đâu. Vì mình đã quyết định rồi đó, thì khi mà câu chuyện nó đã đổ vỡ ra rồi thì là quá trễ, rút lui trở lại không được nữa, không thay đổi gì được nữa. Khi bạn không có hoan hỷ, bạn cảm nghe bức xúc về đời sống tại gia, do đó bạn vô chùa, đời sống xuất gia cũng không tốt đẹp gì hơn đâu. Người ta nói rằng là mình ở ngoài đời á, mình muốn vô chùa là tại vì mình muốn cắt đứt dây chùa. Mình có tới trong chùa mình cũng đối lại với điện à. Thưa thầy, như vậy thì có cái sự khác biệt nào chăng? Một đằng là đời sống tại gia cư sĩ và đằng kia là xuất gia. Nói cách khác đi, người xuất gia có lợi ích gì không chứ? Như vậy là theo thầy không có lợi ích gì hết à? Có một cái sự khác biệt nào chăng giữa đời sống tại gia cư sĩ và đằng kia là xuất gia? Nói cách khác đi, người xuất gia có lợi ích gì không? Mình xuất gia có lợi ích gì không? Thượng sư trả lời, cái này tùy theo tâm của bạn. Bạn nghĩ gì, bạn cảm nhận đời tu như thế nào và thái độ ra sao đối với chuyện cạo đầu mặt y. Nếu cô muốn xuất gia làm đi, giữ giới luật cho trong sạch, và phía các sư cũng vậy, thì sẽ được lợi lạc hơn nhiều so với người tại gia. Nhưng mà có một điều là lợi lạc hơn, nhưng mà cũng nguy hiểm hơn rất là nhiều. Thật sự nói tới nó lưu cái điểm này. Nếu hành giả muốn xuất gia làm đi, giữ giới luật cho trong sạch, chư tăng cũng vậy, thì sẽ được lợi lạc rất là nhiều so với người tại gia. Lợi lạc cũng hơn người ta, nhưng mà cũng nguy hiểm rất là nhiều. Điều tôi muốn nhấn mạnh và muốn làm là thay đổi tư duy của vị hành giả hỏi lúc đầu, suy nghĩ một cách cạn cợt rằng đời sống tại gia không đem lại một sự lợi lạc nào cả. Ăn rồi chỉ phải lo nấu cơm, giặt áo, giặt quần và giữ trẻ mà thôi. Phải xuất gia mới thực hành được pháp. Vào thời Phật còn tại thế, nhiều vị đắc đạo quả, tu đạo huân là người đời. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài thôi, tâm bên trong mới quan trọng. Bạn nhớ tu tâm mà đừng tu áo. Thượng sư nói, cái điều mà tôi muốn trở lại là tôi muốn nhắc nhở cái vị mà hỏi lúc đầu á. Vị này cứ nghĩ rằng cô chùa mới tu. Thật ra là ở đời sống tại gia không đem lại một cái sự lợi lạc nào cả. Nhưng mà trong thời Phật còn tại thế thì là nhiều vị mà đắc đạo quả là những người đời đó, người tại gia cư sĩ đó. Xuất gia chỉ là hình tướng bên ngoài mà thôi, tâm bên trong mới quan trọng. Nhớ tu tâm mà đừng tu áo. Và đây là cái bài mà thầy thuyết trong năm ngoái cho một hành giả cũng hỏi như vậy. Nếu mà chút xíu còn thì giờ sẽ đọc lại cái câu này. Thưa thầy, những điều thầy vừa nói con cũng thấy đúng, tức là cái vị mà trình pháp lúc đầu đó, thưa lại với thầy là thưa thầy, thì những điều thầy nói thì con thấy đúng. Tuy nhiên người xuất gia cũng có được cái lợi là không vào những nơi người đời chê trách như đi ăn đám cưới, tiệc tùng, trà đình, tủ quán. Hay là mình hễ mà mình xuất gia rồi thì mình không vô những cái chỗ này được, vì vô tới nơi thì là người ta chê trách mình. Mấy sư thì không có đi chỗ quán nhậu nhẹt, hay là mấy cô thì không vô được mấy cái chỗ này, không đi ăn đám cưới giống như người đời. Thực sự trả lời điều này đúng, vì người tu giữ giới được đâu có đến những chỗ như vậy, phải không? Nếu mà bạn tu hành mà đàng hoàng như thế, bạn không sẽ tới những chỗ như vậy, là bởi vì bạn giữ giới được. Đó là cái điều tôi cũng nói lúc đầu. Nếu mình vô xuất gia, mình làm ni, mình giữ giới được cho trong sạch cũng như các sư vậy thì mình sẽ được lợi lạc. Cái sự kiện mà mình không đi tới những chỗ trà đình tử quán, cái chỗ mà ta uống nhậu nhẹt, là mình vì giới được trong sạch, mình muốn giữ giới cho trong sạch. Điều này đúng vì người tu giữ giới luật đâu có vô những cái chỗ như vậy. Vô quán nhậu ba rượu, cá nhân tôi cũng vô đó, nhưng mà tôi không uống rượu, uống nước ngọt và thiền tập ngay tại quán. Làm được chứ đâu có khó. Vì nói tới chuyện vô quán nhậu, theo thiền sư ông nói, vô quán nhậu ngâm gì? Hồi xưa tôi chưa tu, tôi cũng vô quán nhậu như thường, mà vô đó thầy bị nhậu, uống rượu, tôi không uống, tôi uống nước ngọt, rồi tôi hành thiền ở trong đó nữa. Rồi có một cái bài pháp rất là dài, thầy kể là thầy tu như thế nào trong đám cưới nữa quý vị. Không biết nằm ở đâu, để khi nào sư kiếm rồi sư đọc cho quý vị nghe. Hôm nay là tôi ngồi dưới này, tôi ở trên đó băng nhạc chơi, tôi hành thiền trong khi mà tôi nghe băng nhạc chơi đó. Đó sư không có tài liệu đây, thành ra sư không dám nói, cho để khi nào rảnh đọc cho quý vị nghe. Vô quán ba quán nhậu có sao đâu, cá nhân tôi từng vô đó, tôi không uống rượu mà tôi uống nước ngọt, thiền tập ngay tại quán, làm được chứ đâu có khăn gì. Thưa thầy, người đời tâm đa phần là rất yếu đuối, dễ chạy theo môi trường xung quanh, nên ở chùa hay tu viện thế nào cũng đỡ hơn chứ. Đúng như vậy, nếu hành giả cố tu tập chánh niệm, giúp tâm được hùng mạnh, thì trong ngoài tu viện có khác chi đâu. Mình nói rằng ở trong chùa, trong tu viện thì cái môi trường nó tốt, giúp cho mình khỏi chạy theo những cái ngoại cảnh bên ngoài. Nhưng mà thầy nói hễ mình tu tập tâm mình mạnh thì trong ở ngoài thiền viện không có khác gì hết. Thời kỳ Phật còn tại thế, những người đắc đạo quả phần đông là cư sĩ. Kinh Đại Niệm Xứ kể rằng hễ có 7 người dân trong thành Sa Vệ, Sa Ba Thí thì có 5 người đắc đạo quả, nhưng mà người xuất gia thì chỉ có 1, còn 4 người kia là người đại gia cư sĩ. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó. Kết luận, người có tu có hành pháp mới quan trọng. Xuất gia chỉ là vỏ hay hình tướng bên ngoài, vỏ bên ngoài đẹp nhưng gỗ bên trong xấu cũng bỏ đi thôi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tôi thấy năm nay người Việt Nam qua đây cả đám rần, đoài xuất gia tăng cũng như ni, làm tôi và ông cụ trì chạy muốn bở hơi tai, mệt muốn chết luôn. Tu mà mười mấy mạng luôn, tăng mình đi nữa. Nhưng bữa nào xã y về Việt Nam thì đâu cũng vào đó thôi. Nói vậy. Mình làm âm vậy 3 tháng thôi à, bây giờ chưa 3 tháng à, mới còn 2 tháng, còn tháng nữa về là bắt đầu trong này nó nghỉ rồi. Có một vị nói rằng chưa về tới nơi mà nói về tới Việt Nam là phải làm một tô phở bò liền cho nó đỡ nhớ. Tức là sẽ đã ăn trước khi mà về tới Việt Nam vậy đó. Cái tâm của mình đừng hồi vậy. Có một bài khác nữa, đó là một bài thiền sư giảng năm 2008 liên quan tới vấn đề ăn chay ăn mặn. Bởi vì bữa trước mình nghe cái bài ăn chay ăn mặn, bây giờ đây là một câu hỏi mà người ta hỏi một vị sư Khmer. Quý vị biết là ở dưới các vùng lục tỉnh đó, các sư Khmer là toàn cư sĩ là tu theo nguyên thủy không ạ? Thì là cái vị này đem cái câu hỏi này hỏi thiền sư ở tại đây. Vị này hỏi thầy như thế này quý vị. Thưa thầy, nhiều người làm nghề nông thường tới hỏi chúng con là tí tăng. Lúa mà không xịt sâu rầy, không xịt thì sâu rầy ăn hết, xịt thì phạm giới sát. Vậy bây giờ con phải trả lời làm sao đây? Đây là câu hỏi của các Phật tử người Khmer hỏi. Vị sư này cũng là cái người mà Việt mà cốc miền, rằng là lúa mà không xịt thì sâu rầy đã ăn hết, mà xịt thì phạm giới sát. Vậy bây giờ con phải làm sao đây? Thường sư hỏi lại, không thể xịt để ngừa trước khi sâu rầy tới hay sao? Tại vì thường sư không có làm ruộng, ta hỏi vậy. Hỏi tại sao mình không xịt trước để mình ngừa? Tức là thay vì đợi có sâu mình mới xịt, giờ mình xịt thuốc trừ sâu trước, chúng sẽ không sinh ra được, làm vậy không được hay sao? Quý vị này trả lời, dạ thưa thiền sư, nguyên tắc của nhà nông là phải đợi cho lúa đơm bông rầy bu tới ăn là mình xích xịt để dứt điểm luôn, tàn sát một lượt, không còn con nào dám tới nữa. Giống như đánh lộn vậy ha, cảnh chiến được vô cùng là nguy hiểm. Đợi cho nó đổ bông ra rồi nó bu tới, lúa bối lúc đó là bắt đầu là mình xích ra, xịt là tàn sát một lần luôn. Chứ còn mình làm lai ra trước là mất công lắm, không có đủ thì giờ mà tốn thuốc nữa. Chẳng sư nói, ôi trời cũng khó xử lý hè. Hay là mình bỏ ngày năm làm ngày khác. Trời ơi, đâu có được thầy ơi. Trời ơi, tôi nói vậy thì ta cử tôi chết à. Hội chúng bên dưới nhau lên, bỏ thì đói cả làng, làm sao được thầy ơi. Làm nghề nông phạm nhiều tội sát, chứ không riêng chỉ chuyện xịt sâu rầy. Rừng sư nói không phải là cái chuyện xịt sâu rầy đâu, mà làm nghề nông tự nói làm cái nghề rất là sát sanh, rất là dữ. Không riêng chỉ tới chuyện xịt sâu rầy, cày cuốc cũng giết rất nhiều sâu bọ. Một con trâu đi ngang, đi quanh gặm cỏ, hàng chục con chim bay theo để giết côn trùng. Vì khi trâu bước cỏ ăn hay dẫm đất, đất bể và côn trùng chúng ra. Cái gì nào mà những năm mà mấy cái chùa phía sau này chưa có làm á, trâu đi xung quanh nó ăn cỏ rồi mình thấy đi theo hàng trăm con chim. Bởi vì khi nó bước cỏ hay là nó dẫm đất, đất bể nát, côn trùng ở dưới nó chung lên là ui trời, sâu rồi nó bay ra là chim nó bắt, nó bay theo nó bắt. Do đó mình chỉ làm nghề cày cấy gìn giữ hoa màu, chúng sanh khác phải chịu chết vì nghiệp báo đã tạo, làm sao mình chuyển nghiệp đây. Nhiều người chủ trương không ăn thịt cá, chỉ ăn chay. Tôi hỏi lại, nếu toàn thể thế giới không ăn thịt thì phải làm sao? Thì phải khai khẩn thêm đất đai, trồng thêm rau trái, thêm nhiều chúng sanh bị giết. Mình lựa cái nào bây giờ đây? Cái nào cũng tàn sát chúng sanh cả. Nhà nông nhất là dân tộc miền cao ưa đốt rừng làm rẫy để lấy đất. Khai khẩn đất kiểu này đốt chết hàng vạn chúng sanh. Một người làm nghề săn bắn hay đồ tể, cái câu này là thiền sư có nói trong cái bài trước. Khi mà nói về vấn đề chuyện ăn chay ăn mặn, thì thiền sư nói rằng là một người mà làm nghề săn bắn hay đồ tể thì cả đời không giết nhiều chúng sanh bằng người làm nông. Nhà nông giết một người đồ tể thì chỉ giết cả đời mà không bằng một người nhà nông giết một ngày. Người làm nông chỉ bỏ ra một hai bữa đốt một khu đất rừng để có đất canh tác hoa màu, giết hàng ngàn vạn chúng sanh. Tốt hơn hết thì thôi làm đồ tể ha. Hiện tại thế giới đang hướng về phương pháp canh tác sử dụng các chất hữu cơ thay thế cho hóa chất, như sử dụng phân chuồng, lá mục, các đồ ăn hư thối thay cho phân hóa học. Đó cũng là cách mà chúng ta nên áp dụng để bớt giết, bớt sát hại chúng sanh. Tuy nhiên tất cả đều cần có ăn để sống, tất cả đều tương đối hết. Thưa thiền sư, con thằng lằn cố giết con bướm cũng chỉ để nuôi mạng như anh nông dân vậy thôi. Hiểu như vậy có đúng không? Trạng thái tâm của thằng lằn bây giờ rất ác, cố giết cho được con bướm chứ không phải chỉ để kiếm ăn thôi. Người nhà nông thì cái tâm của họ là chỉ để kiếm để làm ăn. Còn cái con thằng lằn khi mà nó giết con bướm thì là cái tâm của nó rất là ác, bởi vì nó cố giết cho được. Giết voi tội nặng hơn giết kiếm. Tại sao? Phải dùng nhiều sức, tâm ác sanh khởi thật nhiều mới tiêu diệt, phải giết một con vật lớn. Tâm ác dồn dập thật nhiều tạo sức mạnh để hạ sát một con vật to. Thưa thầy, nhiều người đến hỏi các sư ở Việt Nam về vấn đề này. Các sư thật lúng túng, khi kiếm được câu giải đáp cho thỏi đáng. Tức là vấn đề mà nhà nông mà xịt râu, xịt mà sâu rầy đó. Nông dân có thể vừa rải tâm từ vừa xịt thuốc. Làm chuyện này là với tâm tư là mình đang nuôi sống chính gia đình mình và góp phần tạo thực phẩm nuôi rất nhiều người khác. Khi làm một việc đem lợi ích cho phần lớn mà phải hy sinh một số nhỏ thì cũng phải nên làm thôi. Thưa thiền sư, cúng dường thực phẩm đến chư tăng bằng những hoa màu do chính mình trồng, trồng trọt mang tội sát, dâng cho các sư ăn, các sư đồng lõa chắc các sư cũng đi địa ngục luôn, có phải vậy không? Chư tăng đâu có tác ý giết ai mà phạm tội, tội chăng là đồ ăn ngon, tác ý muốn ăn thật nhiều, ăn xong đi ngủ, đi tán dốc, chơi đó đây không lo tu, cái đó mới bố đi với bốn ác đạo. Hồi còn ở chùa, một người đến làm phước cúng dường thực phẩm cho chư tăng là một thả giang hồ. Cô này làm nghề làm điếm nhưng các sư đâu có tác ý làm chuyện này. Làm điếm là trách nhiệm của cô này, đa ná với tâm trong sạch vẫn có phước như thường. Thiền sư nói rằng là có trong tích truyện đó, nói là có một cái cô đó, thả giang hồ đó. Hả? Cái cô này cố lại cô dân cúng, cô làm phước, dân cúng thực phẩm tới chư tăng. Nhưng mà vì cô là làm điếm thì đó là chuyện của cô làm thôi. Còn cô dân cúng, cô vẫn có phước như thường. Chúng sanh làm thiện cũng có, làm bất thiện cũng có nhiều. Thiện ác thường lẫn lộn với nhau. Làm với tâm hoàn toàn thiện, 100% thiện là cái chuyện vô cùng hiếm hoi. Người nông dân lúc cày ruộng chỉ để ý đến công việc cày cấy, không để ý đến sâu bọ hay xịt thuốc đâu có chủ đích giết hại côn trùng, tiêu diệt sâu bọ mà chỉ bảo vệ hoa màu. Như mình quét màng nhện cho trú xứ sạch sẽ, không phạm vào địa học chứ không phá hoại chỗ ở của chúng sanh. Người ta hỏi thiền sư một câu rất là lâu rồi, là khi mà mình dọn dẹp hết rồi, mình quét màng nhện rồi vậy đó, như vậy mình có tạm nghiệp không? Là bởi vì mình đang phá hoại cái trú xứ của chúng sanh. Thiền sư trả lời không, mình quét màng nhện để cho cái chỗ ở mình nó được sạch sẽ, mình không có làm cái gì mà phạm vào địa học chứ mình không có ý mình phá hoại cái chỗ ở của chúng nó. Thưa thầy, vậy là chư tăng không có tội khi dùng thịt cá của người ra chợ mua đem về nấu nướng rồi làm phước? Đúng rồi, người tu không tội lỗi chi cả. Người làm điều ác mang tội, làm phước có phước, cúng dường tới người tu làm cho phước thêm lên. Nhiều làng đánh cá ở Miến Điện, dân làng đem đồ cúng dường nấu bằng thực phẩm tôm cá do họ đánh được đến đặt bát hàng ngày, các sư vẫn thọ dụng như thường thôi. Tại vì có nhiều cái làng đánh cá ở bên này đó, các sư Miến Điện thường nói rằng đôi khi mình tới những cái làng đánh cá, bây giờ mình phải khuyên họ cái gì, bởi vì đó là cái nghề của họ, họ bỏ không có được. Bây giờ họ tới họ dân cúng cho mình, họ đem những cái mà họ săn, họ đánh bắt được, họ đem tới họ dân, mình cũng phải dùng vậy. Rồi có một vị qua bên Mỹ nói sư rằng là ông có tới một cái làng ở trong vùng Arakan, thì ở đó người Hồi giáo rất là nhiều, cũng có người Phật tử đó, thì họ làm cái nghề như vậy. Thì ông nói rằng là lúc bây giờ đó, ngài chỉ cho người ta tu tập hành thiền mà thôi, và một số người mà sau khi mà hành thiền được rồi thì tự nhiên họ bỏ nghề, mà nhưng cái đó là họ làm cho sư ông có giúp suối. Một vị thầy ở Việt Nam bị dân chài đánh bể đầu vì khuyên họ bỏ nghề làm điểm và làm nghề khác. Đó là một vị mà thưa với thầy vậy. Thiền sư trả lời, chuyện làm ăn sinh sống của người ta không khuyên được đâu, lâu lâu mình cũng phải thuyết giảng cho họ nghe về thiện hay bất thiện nghiệp, luật nhân quả nghiệp báo. Ví dụ như một vị đi vô trại tị đạn, bắt dân trong trại dẹp chuyện thờ cúng thần tạng táo. Đây là cái chuyện mà sư nghe được, là có một vị nói rằng, kể rằng là thời kỳ mà người tị nạn qua rất nhiều ở bên mấy cái trại ở bên Mã Lai với Indo đó, thì có một sư đó, sư vô lại để mục đích là sư khuyên lên người ta tu tập, dạy thiền với đạo xuất phát rồi vậy đó. Nhưng mà đa số những cái người mà ở trong trại tị nạn là người Tàu, họ là rất là mê tín dị đoan, họ thờ ông thần này, ông thờ thằng kia, rồi họ thờ đủ thứ chuyện. Sư nói là bên Phật giáo Nguyên Thủy không có làm cái đó, khuyên họ bỏ đi, chỉ thờ Phật Thích Ca mà thôi. Nhưng mà họ bỏ không được, bởi vì họ người ta họ quen vậy rồi. Thành ra nhiều lần sư nói không được. Cái bữa khác sư vô, cái sư thấy họ thờ cái sư lại sư đá. Ông đá mấy cái bình vôi, ông đá có mấy người đó. Bữa sau mấy người đó họ đá lại. Họ đá lại bằng cách họ nói với là cái ban mà quản lý ở trong tị nạn người Mã Lai, nói ông sư này quá, vô để nói chuyện cộng sản rồi cái gì đó biết là thôi, cái chẳng cho ông vô nữa. Thì quý vị thấy là đụng tới cái đức tin của họ rất là nguy hiểm, mình phải là tùy cơ ứng biến, mình đừng có tự nhiên mình xông tới rồi cố sửa theo ý của mình. Và thầy thần sư từng nói rằng mấy cái đó mình làm là thiếu trí tuệ. Bây giờ sư xin đọc một cái câu khác nữa, câu tình pháp vừa rồi của bên nữ. Cái câu này làm sư nhớ một cái câu chuyện mà sư nghe bên Việt Nam á, là cái đề của cái bài này là tráng ai nấy sĩ. Tráng ai nấy sĩ. Ở bên Việt Nam sư gặp sư Vũ Chánh, ông kể sư nghe một câu chuyện nói về vấn đề mà phòng ngừa răng miệng. Nói rằng là đó, có người ta khuyên mình á, thứ nhất ăn cơm xong phải lo đánh răng, đánh xong răng mình lấy chỉ mình chà răng, hai chuyện ha. Rồi súc miệng, tức là mình súc miệng cho sạch sẽ, lâu lâu 2-3 tháng phải đi lại cho 3-6 tháng lại cho nha sĩ người ta khám, ta kiểm tra coi thử răng có tốt không. Và cái thứ tư nữa, nhớ rất là kỹ, phòng ngừa răng miệng rồi nè, đánh răng nè, dùng chỉ răng nè, nha khoa nè, rồi lâu lâu phải đi khám định kỳ để cho bác sĩ coi thử như thế nào. Nhưng mà cái cuối cùng là nhớ đừng xí một chuyện người khác, họ giả mình đụng răng. Đó là cái thứ tư quý vị. Ở đây câu chuyện này tương tự như vậy. Bây giờ sẽ đọc quý vị nghe nè. Sáng hôm nay trên nhà ăn, con lấy cái bánh hôm trước còn lại đem ra ăn, cắt bánh mới lại. Một cô ngồi bên cạnh gian vô, sao cô không tí tuệ chút nào hết, ăn cái bánh cũ, cắt cái bánh mới đi, rồi là cứ ăn bánh cũ hoài. Không nghe thầy kể chuyện một cô mua nải chuối về, ngày nào cũng lựa trái chuối ăn trước, ăn một lát, rốt cùng cái nải chuối ăn bằng chuối thúi không ạ. Con trả lời, đúng là tôi không có trí tuệ đó. Cô này nói giận nói với mọi người rằng, tức là chỉ hành giả đó, người trên pháp, cô này là tính nóng lắm, nổi sân lắm. Tức quá, con nổi sân mà nói lại, bánh và chuối khác nhau, chứ sao lại so sánh kỳ cục vậy. Hôm trước cô cũng vậy nữa, cô rủ tôi đi phà ốc được cái gì đó, nhưng mà tôi không có chịu, còn nhiều thứ lắm. Mà cô rủ tôi hỏi mà tôi làm không chịu, bây giờ cô rủ tôi ăn bánh, tôi cũng không muốn làm theo. Thì cô này mới bực bội quá mới nói với cái vị hành giả này đó, thôi nghe, tôi nói mà cô không nghe nữa thì thôi bây giờ tôi với cô mình cắt đứt từ đây. Cắt đứt chắc không phải là cắt đứt gì trong cái khắc di chuông đâu quý vị. Mừng quá miệng con tuôn ra ba tiếng sa thú sa thú sa thú. Việt Nam có câu đèn nhà ai nấy sáng, tráng của ai nấy sĩ, sĩ tráng người khác họ không để mình yên đâu. Đây là cái câu của Việt Nam đó quý vị. Thiền sư nghe như vậy, thiền sư nói, vâng, khuyên lên người nào dạy dỗ ai, hãy nhắm xem người ta có nghe mình không. Không biết mà cứ khuyên bừa sẽ gặp vấn đề đó. Trong khi giao tiếp, điều quan trọng không phải là nói gì, mà nói làm sao phiền não đừng sanh lên. Trước khi nói, chánh niệm, xem thử chuyện mình sắp nói có nên hay không nên. Và nhất là cái người mà ta nói, mình nói họ có nghe mình không. Nhất là nhiều vị mới tu được khuyên lên các vị mới tu là đừng làm này làm kia, đôi khi mấy sư phản bác dữ lắm. Tới nói với thầy nói, sư muốn khuyên người ta, sư phải coi đó, người ta có nghe lời của sư không, sư mới nói. Vì vậy mình ráp hai câu, đèn nhà ai nấy sáng, tráng của ai nấy sĩ, đừng có sĩ bị bạ thì người ta giả mình rụng răng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.